Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh tên là Kinh Niệm Thân ở trong Kinh A Hàm. Cái nguyên nhân để mà chúng ta tập học những cái bài kinh như thế này, tại vì gần đây có một số các Phật tử cũng có những cái nhu cầu thực tập về thiền quán và tu tập, nói chung là nặng về cái phần thiền định. Và cái bài kinh mà chúng ta học hôm nay sẽ liên hệ đến cái quá trình thực tập thiền mà các Phật tử có thể làm sau khi nghe xong và nghe kỹ, rồi các Phật tử về tự mình thực tập để tìm được cái sự an lạc hạnh phúc của nội tâm. Bởi vì thật ra trong tất cả các bài kinh của Đức Phật á, thì trong mỗi một bài kinh đều dạy những cái phương pháp thực tập tu tập cho từng cá nhân, nhưng mà tất cả các cái pháp hành thiền hay là niệm Phật hay là tu quán hay là kể cả mật tông cũng rút từ những cái đại tạng kinh của Đức Phật nói mà ra, và các vị tổ chia thành những cái tông để cho một vị nào đó có chuyên môn, hay là mình gọi là có cái sở cầu, hay là có một cái nữa là thích hợp cho cái phần tâm lý và cái phần cơ thể của mình á, thì các Phật tử có thể nữa là tùy theo cái pháp môn đó mà tu tập. Còn tất cả những cái phương pháp tu tập Đức Phật nói trong kinh đều nhằm mục đích để mình gọi là chế ngự, hay còn gọi là cho bằng những cái phương pháp còn gọi là phương tiện để giúp đỡ cho hành giả tiến đến cái con đường đó là giải thoát và giác ngộ. Cái bài kinh mà chúng ta học hôm nay mang cái tên là cái bằng Kinh Niệm Thân, thì cái từ nó rất là rõ ràng. Nhưng mà trước khi đi vào cái bài kinh này đó, thì chúng ta sẽ có một cái thời gian để nó là đưa ra những cái yếu tố căn bản mà hiện nay đa phần những con người mà khi tu tập đó thì thường thường đi xa rời, tức là đánh mất đi cái phần căn bản. Bởi vì cái từ niệm thân, thân là thân thể của chúng ta, và chỉ niệm mà có lần thầy cũng nói cho các Phật tử nghe, niệm tức là nó là một cái từ phức hợp giữa hai cái từ nghĩ và nhớ. Nhưng mà người Tàu họ làm rất là kỹ, cũng như người chữ Hán cổ ngày xưa viết rất kỹ, là các vị nhớ là có một chữ kim và một chữ tâm. Tức là kim là cái, nghĩa là cái hiện tại, cái nay là, cái đang là. Nói theo từ tiếng Anh mình gọi là cái bằng to be in, tức là đang là, không có quá khứ, không có tương lai, mà trong hiện tại này cũng mang cái tính có nghĩa là đang vận động, chứ không có tính nghĩa là cái bằng cắt ngắn của thời gian. Đây là một cái từ nữa là các Phật tử lưu ý. Cho nên cái chỗ chỉ niệm này đó là nó là liên hệ đến phần tâm, cho nên có một bộ tâm phía dưới, ở trên đó là nó có chỉ kim, tức là nay, là hiện tại, tức là ứng dụng cái pháp phương pháp này nằm ở trong cái giai đoạn của cái chữ tâm, còn gọi là thiền, tức là liên hệ tới thiền, tức là nội dung bên trong, nhưng mà liên hệ đến cái thời gian của hiện tại, chứ không có trở về quá khứ và cũng không có chạy theo trong mơ tưởng và tương lai. Cho nên chỉ niệm thân á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình nghĩ nhớ cái gì, nghĩ nhớ đến cái thân của mình. Nhưng mà nghĩ nhớ đến cái thân của mình để làm gì, thì trong quá trình này Đức Phật sẽ trình bày chúng ta thấy rằng đây là một bài kinh rất quan trọng, và cũng đồng thời nó cũng sẽ mang tính chất rằng là để cho các Phật tử chúng ta cũng hiểu rằng những cái lời dạy của Đức Phật không có nhằm đưa con người đến những cái phạm trù nghĩa là viễn tưởng xa xôi, mà đa phần là để cho các Phật tử, những cái vị tỳ kheo tu tập là ở trong thế giới của hiện tại và ở trong con người của hiện tại, kể cả người nữ hoặc người nam, là phải tự quay trở lại bằng chính bản thân con người của mình. Và vũ trụ có tồn tại hoặc không tồn tại, nó cũng liên hệ, cũng ảnh hưởng đến từng cá nhân con người. Cho nên con người còn thì vũ trụ còn, mà con người không còn thì vũ trụ không có ý nghĩa. Đó, cái nó quan trọng, cái quan điểm của Đạo Phật là như vậy. Cho nên cái nhân bản của Đạo Phật cũng đồng thời cho cái người Phật tử chúng ta thấy rằng chúng ta không có sợ hãi thần linh, nghĩa là chúng ta không có phỉ báng thần linh, chúng ta không chê bai thần linh, nhưng mà không có hề sợ hãi thần linh, bởi vì chúng ta có trách nhiệm với chính con người chúng ta. Và khi nào mà chúng ta có tồn tại thì thần linh và thế giới vũ trụ mới tồn tại.
Nếu mà chúng ta nằm xuống, chúng ta bỏ đi, chúng ta không còn nữa, thì thần linh và thế giới vũ trụ không có ý nghĩa gì nữa hết. Đó là một cái yếu tố rất là quan trọng đặt trên căn bản đó để các Phật tử rằng, nếu mình tu, mình có thay đổi được cuộc đời của mình, hay mình có làm cái gì thì cũng chính cho mình, chứ không phải cho cái chùa hay là cho cái đạo. Đó, cái vấn đề nó là như vậy. Vì khi mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy rằng cái lợi ích của bản thân và cái sự tu tập hay là tiến bộ là cho con người chúng ta, chứ không phải cho tổ chức hoặc là cho một tôn giáo. Cái phần tổ chức và tôn giáo là sự góp mặt chúng ta làm đẹp cho cuộc sống và đẹp cho cuộc đời, nhưng nó không có nghĩa, hay nói một cách khẳng định là nó không phải vì những cái đó mà chúng ta hy sinh thân mạng. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng có nhiều tổ chức đó, người ta sẵn sàng hy sinh thân mạng cho một tổ chức, nhưng mà lý tưởng đó để làm gì? Nó không có lý tưởng. Lý tưởng nó mù mờ, có nghĩa là chúng ta hy sinh thân mạng sẵn sàng chết cho ai đó, nhưng mà không giải quyết được gì cả. Còn ở đây trong cái vai trò mà cái từ niệm thân của trong kinh đó, cũng để cho chúng ta thấy rằng nếu cái yếu tố giác ngộ nó có đến chăng á, là do chúng ta tự giải quyết được con người chúng ta, và chúng ta giải thoát trong cái khổ đau của cái phần phiền não của chúng ta. Và khi nào mà chúng ta thành tựu được thân chứng á, giải thoát được thân chứng á, thì tất cả thế giới sẽ biến thành khác hẳn với cái nhìn của chúng ta. Chẳng hạn khi nào mà tâm thức của chúng ta hoàn toàn trong sạch và hoàn toàn nữa là an tịnh á, thì thế giới sẽ biến thành tịnh độ. Còn khi nào mà trong thân và trong nội tâm chúng ta còn ô nhiễm, còn phiền não á, thì mỗi cử chỉ, mỗi động niệm chúng ta đều gây nên nhiều hơn phiền não và ô nhiễm cho chúng sanh. Đó là cái yếu tố mà rất là quan trọng mà các Phật tử thường phải lưu ý trước khi chúng ta nghe những cái bài kinh của Đức Phật dạy. Cho nên ở đây mình nghe cái từ niệm thân thì nó gần gũi quá, bởi vì ai cũng có thân thể, ai cũng biết thân mình thân, mà tại sao phải niệm, tại sao phải nghĩ và phải nhớ một cách rõ ràng? Tại vì các vị cứ lưu ý rằng là con người được định nghĩa rằng con người là một tiểu vũ trụ. Trong con người nó có đất, nước, lửa, gió, rồi không, rồi tâm, rồi thức. Trong con người nó có bảy phần như vậy. Cho nên ngoài con người ra thì chúng ta có vũ trụ. Vũ trụ có đất, có nước, có lửa, có gió và khí nóng hợp thành một sự vận chuyển, đó gọi là vũ trụ, gọi là một đại ngã, một cái sự lớn lao của vũ trụ đó, nhưng mà nó được gộp thành chi tiết bởi những con người. Cho nên trong một con người nó có đủ tất cả. Mà các vị cứ thử bây giờ mình đi quay trở lại cái phần cơ thể học không á, là trong một con người chúng ta có hàng triệu tế bào li ti, và riêng một cái bộ não của chúng ta không đó, là nó có hàng triệu cái tế bào và những cái thần kinh hệ trong đó. Nó là phân tích không á, thì các vị mới thấy rằng là trong một cái bản thân con người có vẻ là yếu đuối bệnh hoạn này kia, nhưng mà nếu mà mổ xẻ ra mà phân tích theo cái vai trò khoa học thì con người là một tiểu vũ trụ. Nó gồm chứa tất cả chất mềm, chất cứng, chất nóng, và cái sức mạnh của trong con người nó cũng như vậy. Nó cũng không thua gì sức mạnh của vũ trụ cả. Bây giờ nếu mà chúng ta bước qua cái phần tâm linh á, thì các vị thấy rằng khi phân tích phần tâm linh á, tâm lý con người là chưa có một cái loài nào trên thế giới này rắc rối bằng con người. Nghĩa là con người nó rắc rối, nghĩa là vui buồn thương hận, nghĩa là tất cả những cái gì khủng khiếp nhất trên thế giới này đều có thể do con người quyết định. Cho nên nói rằng cái trái đất mình thấy lớn, các vị thấy không, nhưng mà tại sao bây giờ người ta sợ? Sợ gì? Những cái cường quốc dùng những cái đầu não, nghĩa là cái bằng họ buồn buồn này kia, mà họ ngồi mà họ cứ bấm chừng vài chục cái là coi như trái đất không còn vậy thôi. Có nghĩa gì đâu, trái đất mình có thể bay bao nhiêu vòng trái đất này á, bằng máy bay mình thấy rất là nhanh và rất là lâu với cái thời gian của học tiến bộ như vậy. Ngày xưa ta đi một cái vòng vũ trụ này mất bao nhiêu ngày, bây giờ ta đi trong 1-2 ngày ta đi hết cái vòng trái đất này, đi ra ngoài vũ trụ cũng được. Nhưng mà nếu một ai đó không thích hoặc là giận với nhau, ngồi bấm chừng vài ba cái thì coi trái đất này không còn nữa. Là 6 tỷ con người trở thành con số 0. Điều đó để chúng ta mới thấy rằng con người là gì? Là một tiểu vũ trụ. Cho nên người ta nói rằng khi người ta tu tập từ tiểu ngã trở thành đại ngã, tức là con người là một tiểu vũ trụ. Cho nên trong con người nó có đủ tất cả về đất, nước, lửa, gió, không, thức và tâm. Nhưng mà cái phần quan trọng của phần tâm thức á, của nhân loại á, thì các vị thấy rằng cái phần tâm lý học nó phân tích là con người còn ghê gớm lắm, chứ không phải vậy thôi. Cho nên con người có thể là những người Ấn Độ họ có thể suy nghĩ từ những thế giới của Phạm Thiên, từ tiểu ngã lên tới đại ngã, tức là vượt qua nhiều thế giới của tầng của chư thiên, 33 tầng trời, rồi 6 cõi dục giới, rồi nữa là của tứ thiền thiên, rồi cõi nữa là cái bằng nữa là bất định, diệt tận định, tất cả những cõi đó. Nên là nếu mà ngồi ở đây thì các vị cứ tưởng tượng rằng cái vũ trụ nó là vật chất vô tri thôi, nhưng mà con người nó lại có cả vật chất và có cả một cái phần tinh thần. Cho nên con người không phải là đơn giản mình nói rằng khi mình niệm là cái bằng nó dễ dàng đâu. Các vị cứ tưởng là, cho nên thường thường mình tu học mình cứ nghĩ tưởng xa xôi, trên mây trên gió, nhưng mà thật ra đó, như thầy nói, có nhiều Phật tử nói cái gì cũng nói được hết trơn, mà hỏi một phần nào trong thân thể không biết nó nằm đâu, hỏi cái gan nằm đâu, cái ruột nằm đâu, không biết của mình đâu. chính của mình không biết của mình nữa, thì làm sao mình có thể nói tới chuyện vũ trụ được. À, cho nên cái phần quán chiếu á, nó rất là quan trọng. Và ở đây đó, chúng ta cứ thử, nghĩa là đọc một cái đoạn đầu tiên của cái tinh thần của Nikaya, hay là hữu bộ, tức là những cái bài kinh mà các vị thấy rằng gần gũi về Đức Phật á, thì thấy rất là bình thường. Nhưng mà cái điểm bình thường này nó mới nói lên cái vai trò quan trọng để cho con người tu tập. Trong bài kinh này nói rằng một cái thời Đức Phật du hóa tại cái nước tên là Ươm Kỳ, và cùng với đại chúng tỳ kheo đi qua cái xứ Anawa, tú xứ của Kiền Ni. Bây giờ đêm tàn trời sáng, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào cái thành nghĩa là Anawana để khất thực. Sau buổi ăn trưa, Đức Thế Tôn thu cất y bát, rửa tay chân, dắt Ni Sư Đàn lên vai, tức là nắc dắt cái tọa cụ, dắt Ni Sư Đàn lên vai, đi đến một khu rừng. Vào trong khu rừng đó, đến dưới gốc cây, trải Ni Sư Đàn và ngồi tiết già. Chỉ có chừng đó thôi. Cái gì thấy cái hình ảnh nữa là hình ảnh mà ta nói rằng một Đức Phật á, một ngày làm cái gì? Buổi sáng đêm tàn, đắp y ôm bát, đi vào rừng khất thực. Sau khi khất thực về, thọ trai gốc cây, rồi nghĩa là dắt tọa cụ lên vai, tìm một gốc cây trải lên là bắt đầu ngồi thiền tọa. Cái hình ảnh của một Đức Phật của Nikaya, tức là nguyên thủy, và của hữu bộ, tức là A Hàm á, nó connect, tức là nó nối giữa nghĩa là tinh thần của hữu bộ, của nguyên thủy lên tới đại thừa, thì cái phần giữa nó gọi là hữu bộ. Mà các vị biết là nếu mà chúng ta đọc kinh đại thừa, chúng ta thấy Đức Phật nó khác hẳn. Khi Đức Phật của đại thừa ngài bắt đầu thuyết pháp, là Đức Phật ngồi phóng lông trắng giữa chặn mày, bắt đầu tam thiên đại thiên rung động, vô số vi trần Bồ Tát từ dưới đất lên, và hàng vô số vi trần Bồ Tát từ mười phương trở lại. Rồi thiên long chúng nào là Càn Phát Bà, A Tu La, Thẩn Na La, Ma Hầu La Già, vô số kẻ không thể nào kể được á. Một ông thiên tử á, dẫn theo 80,000 thân bằng quyến thuộc. Bắt đầu Đức Phật mới nói là thè cái lưỡi, nó là lông cái lưỡi mà cái bằng tướng lưỡi rộng dài, từ đây lên tới tam thiên đại thiên thế giới, chuẩn bị chuyển pháp luân. Đó là hình ảnh của Đức Phật đại thừa. Các vị thấy nó khác nhau, nó khác là như vậy. Các vị lưu ý thấy rằng hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cho nên một Đức Phật đại thừa, ta gọi là Đức Phật đó là develop, là phát triển, nó sẽ khác với một cái hình ảnh của một Đức Phật của nguyên thủy. Đức Phật của nguyên thủy là vào đêm tàn trời sáng, Đức Phật ôm bát đi vào thành quá trai, xong rồi kiếm gốc cây ngồi ăn, ăn xong rồi dắt cái tọa cụ lên, tìm một cái chỗ an ổn ngồi thiền và bắt đầu thuyết pháp. Và đối tượng của thuyết pháp là chư tỳ kheo 1,250 vị. Chừng đó mà thôi. Không có le lưỡi, không có phóng ra hào quang, không có chuyển động, không có gì cả. Nhưng mà chúng ta phải có những cái tư tưởng, có những cái bước tiến để chúng ta mới có thể đi kịp cái phần phát triển của đại thừa phía sau. Thì đầu tiên chúng ta đi vào cái phần thứ nhất á, là cái phần bài kinh này á, để các vị á, bây giờ trong hiện tại là các vị có hai hình ảnh của hai cái Đức Phật của hai cái thời. Một Đức Phật người ta gọi là cái bằng nguyên thủy, hay là từ hữu bộ chuyển lên. Hai nữa là một cái Đức Phật của đại thừa, còn gọi là develop, tức là phát triển trong tương lai, gọi là pháp thân Phật. Ở đâu cũng có Đức Phật kỳ diệu không thể tưởng tượng được. Còn cái Đức Phật mà chúng ta đang học trong hữu bộ là một Đức Phật rất là gần gũi với con người, cho nên ngài bắt đầu ngồi thiền định. Thì bây giờ khi mà ngồi nghề thiền định như vậy, để cho chúng ta mới thấy rằng những bài kinh của Đức Phật giảng ở đây là để trực tiếp cho người tu học và thực tập, chứ không mang tính trừu tượng, không mang tính viễn vông. Cho nên bây giờ khi Đức Phật ngồi như vậy đó, thì Đức Phật mới lắng nghe bằng thiên nhãn của ngài, bằng thiên nhãn của ngài. Và trong cơn thiền định này, nghe một số chư tỳ kheo bàn luận về những lời dạy của Đức Phật. Bây giờ chư tỳ kheo nó bàn thế nào? Bây giờ nghĩa là có một nhóm các vị tỳ kheo ngồi xa Đức Phật đó, nhưng mà bàn rằng: này chư hiền, Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu thay, thật là hy hữu thay, sự tu tập niệm thân được phong